SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Đặt chân đến Melbourne vào năm 1975 cùng với gia đình khi mới 9 tuổi, Hưng Lê là một trong những người Việt tị nạn đầu tiên đến Úc. Rời khỏi trại tị nạn ở Guam, cả gia đình Hưng Lê bắt đầu cuộc sống mới trong căn hộ một phòng ngủ ở vùng ngoại ô St Kilda ở thành phố Melbourne. Dù điều kiện kinh tế khó khăn, cha mẹ Hưng Lê vốn là nghệ sĩ, vẫn chắt chiu cho bốn con học chơi nhạc cổ điển. Hưng Lê cùng với anh trai thì học đàn violon, trong lúc chị cả thì học cello và em gái Úc thì chơi piano. Hưng Lê đã mang khiếu hài hước của mình vào cây đàn violon vào những buổi diễn đầu tiên ở hè phố khi mới 15 tuổi. Khiếu hài hước từ đó đã đưa Hưng Lê chu du khắp châu Á, sang châu Âu và đi dọc nước Mỹ. Anh viết sách, đóng phim và tấu hài trên truyền hình, tại các lễ hội và trên du thuyền xuyên Nam Thái Bình Dương. Có thể nói, Hưng Lê là diễn viên hài kịch người Việt đầu tiên ở Úc và anh cũng là một trong ba danh hài gốc Việt thành công ở Úc. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy lắng nghe câu chuyện của danh hài Hưng Lê đến từ thành phố Melbourne.
Xin chào anh Hưng Lê.
Xin chào.
Không biết là anh Hưng Lê đến với công việc là một diễn viên hài kịch như thế nào ạ?
Hồi nhỏ đó lên ở đây mà anh em là đờn violon, đờn violon và đi học á, đờn violon. Rồi hồi 15 tuổi á, anh ra bước street mode để đờn để cho tiền nha, cho Christmas. Đờn violon mà anh đờn violon mình đờn nghe không được một chút, không được. Nghe người ta cười không à. Thì ra ngoài đường anh đờn á thì người ta cười, người ta không có bao giờ nghe một người Á Châu đờn nghe không được. Thì người ta cho tiền nhiều lắm.
Trước đó anh có cảm thấy là anh đàn không được không mà sao anh
đàn
dám
được, đàn đàn được mà nghe nó
kỳ hả?
Kỳ quá. thì đi học đi đờn tới university rồi này kia vậy mà anh thích đờn cho hài.
Yeah.
Đờn classical music mà cho hài.
Yeah.
Thì ra ngoài đường á đờn á thì người ta thích lắm. Người ta thích cho tiền vậy. Thì mình làm một cái string quartet. Mà string quartet ở trong trường á là có 5 người. Thì anh là người mà xạo nhất. thì làm đó tới 1988 vậy. Từ trường tới 70 mấy tới 85 vậy. Rồi cái đi làm festival festival ở Adelaide với Edinburgh Scotland. Thì làm về làm classical music mà clowning. Thì 1990 á mình có cái recession ở bên Úc này. Thì người ta không có cho tiền nữa. Tại người ta không có, mình làm là weddings, parties này kia đó. Người ta không có tiền nữa. Thì mình không biết làm gì. Thì em đi Adelaide Festival. Đem cái violon đi Adelaide Festival. Rồi lại nói người ta là mình là comedian. Chưa bao giờ làm hết. Mình lại nói là mình là comedian.
Sao anh gan vậy?
Phải làm gì chứ không có tiền.
Dạ.
Đói rồi. Thì nói là mình là comedian. Có ba cái chốt. Có ba cái chốt à. Thì nói là mình comedian. Người ta nói, comedian from Melbourne. Thì hồi đó là Melbourne là comedian là hay nhất ở bên Úc á. Thì người ta nói, ok, mình là 8:30 lên club. Lên 8:30 nói, 2:30 sáng mới lên mà beer free, ngồi đó uống bia tới 2:30 sáng. Rồi người ta nói now you're headlining là cái gì không biết. mà anh lên đợn rồi mà làm xạo rồi người ta cười á, rồi cái người ta cho ra headlining với là encore luôn. Lần đầu tiên là headlining encore thì nói ok làm này được, thì em về Melbourne là đi vô mấy cái club ở Melbourne á thì viết bài rồi này kia rồi
bắt đầu
start from there.
Trước đó thì anh có nghĩ là mình có cái khiếu làm hài hay là diễn hài không? Hay là tự nhiên là nó có vậy rồi tự anh
không,
diễn
chắc
thôi?
Không phải tự nhiên, chắc là ở trong trường á mình làm, tại có hồi đó có một người Việt 75 là không có người Việt ở trong trường. Thì mình phải làm chứ làm vui cho người ta vậy á, để chơi vậy á. Thì người ta cưới vậy á, thì coi a lot of Charlie Chaplin, rồi làm cho người ta cười vậy. Mr. Bean, em là Asian Mr. Bean.
Được biết hình như là anh Hưng Lê là một trong những người refugee, first Vietnamese refugee in Melbourne.
First one.
Có thể cũng là first Vietnamese Australian comedian
in Melbourne. First one. In the whole world.
Really?
In Australia. First one in Australia. Hồi đó anh nói muốn nói chuyện về ở Việt Nam sao, hồi nhỏ Việt Nam sao. Ta không biết, ở đây ta đâu có biết. Rồi nói chuyện về đi vượt biên, rồi nó đi refugee camp, rồi Guam rồi này kia. Nói chuyện like a little child. 9 tuổi. Thì ở đây người ta muốn nghe, người ta muốn biết. Rồi hồi đó tao đâu có biết gì về Việt Nam đâu, muốn giặt không à. Thì nói chuyện về growing up in Australia giống người Việt Nam.
Nhưng mà growing up in Australia mà là Vietnamese thì anh thấy như thế nào? Có gặp khó khăn hay có những cái
làm toán á. Ở đây người ta không biết, ở Việt Nam mình làm toán hay lắm. Mình làm long division này kia, ở Việt Nam mình làm rồi. Ở đây ta không biết. Thì làm toán thì em good, em làm toán rồi nói tiếng Pháp. Nói tiếng Pháp đây thì em nói tiếng Pháp được. Ở đây người Úc ta không biết nói tiếng Pháp, không cần. Ở đây đâu cần nói tiếng Pháp. Thì người Úc dễ lắm. Thì muốn làm gì á, nói tiếng Pháp rồi học tiếng Anh rồi này kia.
Nhưng mà anh có thích học toán không ạ?
Học toán tới year 11. Year 11 thì không hiểu nữa. Không biết sao tới year 11 không hiểu toán nữa. Thì anh đờn vậy. Đờn với lại làm arts. Hát đờn rồi đi Melbourne Uni đờn đi làm classical music.
Học đến Melbourne Uni.
Học Melbourne Uni.
Melbourne Uni là không có dễ nào đâu mà, đúng không anh?
Thì khó quá. Melbourne Uni khó lắm. Làm anh đi 3 năm. 3 năm mà còn 4 năm nữa thì không có pass gì hết.
Rồi
tới mình là muốn làm hài không à? Thì Melbourne Uni thì mình đi 3 năm học nhiều lắm mà không hiểu.
Cái ước mơ hồi nhỏ của anh á, làm lớn lên muốn làm cái nghề gì? Lúc đó anh có nghĩ là mình sẽ trở thành diễn viên hài kịch không?
Hồi đó đi học á, anh muốn làm scientist. Muốn làm marine biology. Biology là anh hiểu được. Mấy cái science kia không hiểu. Biology làm được mà không có làm toán này kia thì vô uni không được. Phải làm toán thì làm biology thì đi làm music.
Nhờ cái music đó mà anh dùng cái music đó để anh chuyển theo cái hướng của anh là theo hài.
Giống là Jerry Lewis này kia nó ra ngoài đường nha, đờn giống Mr. Bean vậy á. Té này kia người ta cười.
Vậy thì lúc đó khi mà anh theo đàn rồi anh theo nghệ thuật rồi anh theo nghề diễn hài, vậy thì gia đình ba mẹ có nghĩ gì không, có ngăn cản hay là có buồn rầu gì tại sao?
Không. Tại ba mẹ anh là artist, cha của anh là Lê Thành Nhân. Rồi mẹ cũng là artist luôn, ta không muốn mình làm doctor, lawyer này, không muốn. Ba nói là mày muốn làm gì mày làm, thì anh ra ngoài đường đợn vậy thì mình cũng đợn vậy, là mình cũng làm ác vậy thì không sao vậy, ba thích lắm.
Dạ. Ba mẹ anh có bao giờ đi xem những cái buổi biểu diễn của anh chưa?
Có. Là hồi đó làm một cái show kêu là Wargorama. Biết là mấy người mà Greek rồi Thai in này kia đó, là ta kêu làm cái show là Walks Out of Work. Rồi cái anh làm Wargorama, thì anh đi làm Wargorama thì má có đi Sydney, có đi coi. Rồi có làm một cái festival với ba nữa, ở Immigration Department, Immigration Museum. Có một năm người ta có làm, thì ba có làm art, rồi anh lên làm show này, này kia, có nè hai người làm một cái festival together vậy đó, là vui lắm nha.
Vậy thì cái đó chắc là một cái kỷ niệm rất là khó quên đối với anh và cả ba.
Ba ngồi đằng trước, ba ngồi in the front row, ba coi. Rồi cái ba nói đi ra đó, ba nói người ta he good my son he good, ta nói he good.
Nhưng mà khi mà anh diễn hài vậy thì ba anh có cười
có cười lắm thì ở nhà muốn thì làm người ta cười hoài làm má cười, làm ba cười vậy thì lên sân khấu làm người Úc cười á thì ba thích lắm nha.
Anh vừa mới nhắc đến ba của mình là Lê Thành Nhân. Thì Kim Anh được biết là ba của anh là một nghệ sĩ nổi tiếng của Sài Gòn.
Nổi tiếng nhất của Việt Nam. Thì bây giờ ba có mấy cái tượng ở Quế luôn. Ba cái tượng ở sông Hương ở Quế bây giờ đẹp lắm. Một tượng bronze màu đen của Phan Bộ Châu. Rồi một cái tượng màu trắng của một Vietnamese girl, cô gái Việt Nam. Có một cái nữa là Buddha, là female Buddha. Bây giờ ở Quế, ở ngoài sông đẹp lắm.
Vậy thì có thể nói là anh Hưng cũng có thể là thừa hưởng cái gọi là cái gen.
Cái gen.
Cái gen về nghệ thuật từ ba mẹ của mình đúng không ạ?
Còn nhiều. coi ba vẽ từ nhỏ tới giờ thì em bây giờ vẽ không được mà có cái gen của artist mình có.
Ba của anh có cái vai trò như thế nào và có cái ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của anh cũng như là cái hoạt động nghệ thuật của anh ấy ạ?
Very big influence. Like ba đi làm, ba làm art mỗi ngày, làm nhiều lắm. Hồi đó ba đi làm Citroen, conductor Citroen. Thì 6 giờ sáng thì ba thức dậy làm Citroen, rồi ba kêu em thức dậy luôn đi tập đờn. Rồi cái ba đi làm thì em cũng 6 giờ sáng đờn tới chừng nào đi học thôi. Rồi đi học xong đi về đờn nữa. Thì ba làm hoài vậy. Thì the experience ba nói một cái là ba làm là with art đó, là work. Work like you're crazy, and then play until you're satisfied. So làm việc chứ là giống là người điên luôn. Mà chừng nào mình chơi á, thì mình chơi cho mình satisfied. That's how I live.
Ngoài là diễn viên hài kịch ra thì anh cũng là một và là một người viết sách.
Anh viết viết 3 cuốn sách rồi.
Ba cuốn sách.
Cuốn
đầu tiên là năm 1997 phải không ạ? Cuốn đó tên gọi là gì ạ?
The Yellow Peril from Sin City.
Tại sao anh, cái cuốn sách đó nó nói về cái gì vậy anh?
Memoir. Thì hồi ở Việt Nam mình qua đây làm rồi này kia, là đi học rồi này kia, là đi đi làm festival rồi này kia đó, hồi đó là 20 mấy năm rồi đó. Làm viết một cái đó viết là Penguin Books. Rồi 10 năm nữa thì viết một cuốn sách nữa là children book. Kêu là Barry Nuru and the Killer Bees. Là giống là for the children. And 10 năm nữa thì viết cái này. Viết này mới xong.
Crappiest
Refugee.
Tại sao lại gọi là Crappiest Refugee ạ?
Tại em đợt, không biết làm toán. Mình Việt Nam qua hôm nay không biết làm toán, không biết làm computer, đợt không được.
Vậy là anh tự nhận mình là crappish refugee.
Tại như là hồi tại mình qua nay 75 á thì không có người Việt Nam đây. Việt Nam thì về ở bên Úc là 80, 85, 80 mấy à. Thì mấy đứa con nít đi học ở đây đi học giỏi quá. Dạ, mấy người Việt qua bên đây á học giỏi quá. Top of the class every year. Coi cái news á, yeah. Every year Vietnamese top of the class, Vietnamese girls top of the class for English and the unfound English, HSC English. Làm sao mà tại sao mà mấy người Việt Nam làm hay quá, đi học giỏi quá à? Tại em qua bên đây là sắc sớm quá. Tại muốn đi chơi vậy, tại không có người Việt Nam đây thì mình muốn đi chơi với mấy người Úc nè, đi chơi đá banh rồi này kia, đi ra ngoài đường đi chơi vậy. Mà đi học thì không giỏi lắm. Mà không sao.
Không giỏi nhưng mà mình nhưng mà anh lại rất có tài về trong nghệ thuật.
English anh fail English mà viết 3 cuốn sách.
Anh là diễn viên hài kịch nhưng mà tại sao anh lại cũng muốn viết sách à?
Thì mình có chuyện nhiều lắm. Chuyện anh làm viết là just là personal travel stories. Anh travel nhiều lắm. Thì đi bộ đi là hài làm nhiều lắm. Đi chơi vậy, everything is funny. I have stories.
To tell.
And very good stories. And tell very good stories and I can do that.
So anh muốn chia sẻ những cái câu chuyện mà anh trên cái con đường mà anh đi diễn rồi những lúc mà anh đi du lịch.
Đi bụi đời.
Để chia sẻ với mọi người đúng không?
Nhưng mà
viết sách có khó không?
Khó lắm.
Yeah.
Khó quá. Phải nhớ nhiều lắm.
Nhưng mà làm sao anh biết được?
Thì ngồi đó viết vậy. Thì anh
nhưng mà mình, English của anh thì không tốt, làm sao mà biết được?
Mà nói á thì nói and I tell a story là nói người ta hiểu được. Mình không cần viết
quá văn vẻ quá cao xa.
It's not very I tell a story is how I talk.
And I
can tell a good story and people laugh. And you don't have to pass English for that.
Khi mà hoạt động nghệ thuật như vậy đó thì làm thế nào để anh có thể hòa nhập vào cái mainstream của Australia, làm thế nào để mình có thể đứng vững được ấy ạ?
The mainstream làm comedy là vô mainstream liền. Vô mainstream liền, người ta không bao giờ thấy có một người Việt Nam làm comedy. Thì có lên TV nhiều lắm. Hồi đó là có In Melbourne Tonight, rồi Bert Newton Show, Midday Show. Hồi đó thì ta chưa bao giờ thấy hết. Thì em có lên vô mainstream liền vậy. Người ta muốn nói tiếng Anh với nói with the Australian accent. Người ta hiểu được. Nói with Australian sense of humor. Thì người ta hiểu được. Straight into the mainstream straight away.
Anh làm hoạt động nghệ thuật như vậy là được bao nhiêu năm rồi? Cho đến như bây giờ.
Làm hồi 15 tuổi, bây giờ anh 52 tuổi.
Vậy là cũng gần 15, 25, 35, 45.
Đoán dở quá vậy.
Gần 40 năm. Vậy thì nhìn lại cái con đường đi của anh, con đường làm nghệ thuật của anh gần 40 năm như vậy thì anh có suy nghĩ như thế nào ạ?
Thì phải làm, phải work, không có gì dễ hả? Không có cái gì dễ hả? Anh phải làm là work nhiều lắm. Vì bây giờ anh có đi mấy năm, 8 năm gì, có đi về Asia. Làm Malaysia, Singapore, làm stand-up comedy. Hồi đó, 8 năm trước ta không có. Bây giờ thì anh có đi về, I help out the comedy there. So bây giờ stand-up comedy ở Asia là massive, really big. And Thì viết sách rồi mình phải làm gì á, mình phải đi đi có đi đi Asia hoài, đi Europe rồi này kia, mình phải làm để cho người ta biết mình là ai, rồi người, they follow you, they have to get a following.
Yeah.
Okay, festivals all over the world, làm các làm gì á.
What do you learn from your journey? Your old journey, yeah.
My journey?
Yeah.
I just I just work and you get better. Always have to work all the time to get better. Yeah. And you never stop. Chứ làm hoài vậy, làm thì nữa. Mình làm hài rồi làm acting thì mình không có tới già quá mình retire này kia, không có. Không có được, đâu có retire được.
Vậy hả? làm thì khi nào mình không làm được nữa thì thôi.
Làm hài chứ, tới chết luôn nữa. Mình đâu có retire. Mình không, này không phải cái job này, mình đâu có boss, mình đâu có gì hết, mình làm một mình vậy. Mình làm một mình rồi mình phải đi rồi. Thì festival là không có ai lợi rồi này kia là buồn này kia, mình phải làm gì á, mình phải buồn. Rồi cái mình làm cho hay, rồi cái có người ta lại coi, rồi mỗi năm người ta lên festival Melbourne này kia, thì comedy festival Melbourne người ta coi năm nay anh nói gì, rồi năm tới người ta lại nữa. Năm tới người ta lại nữa vậy á, mình phải làm mỗi năm vậy á. Hồi đó em làm là mỗi năm anh viết một tiếng mới, một tiếng show mỗi năm là đó làm đó là khó lắm. Phải viết một mỗi năm mà là một viết một tiếng là khó lắm. Thì phải là mình phải làm vậy.
Kim Anh nghe nói là sắp tới là hình như là ngày 14 tháng 9 anh có diễn một vở kịch là Rubber Chicken Soup đúng không ạ?
Yeah, 14 tây là một cái show ở Newport. Bowling Club. Thì có hai người lên nói hài vậy á, có comedy night. Thì nếu mà mấy người mà ở gần Newport á thì lại là hay vui lắm.
Cảm ơn anh Hưng Lê rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái chương trình hôm nay ạ.
Cũng liên quan đến buổi diễn vở Rubber Chicken Soup vào thứ Sáu ngày 14 tháng 9, bắt đầu lúc 8 giờ tối tại vùng Newport mà anh Hưng Lê vừa mới đề cập, thì quý thính giả sẽ có cơ hội nhận được hai vé xem hài kịch của Hưng Lê nếu là người đầu tiên like trang Facebook Stella Vision và đăng ký trang mạng www.stellavision.com.au. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.